đến đây một vị ni, ni sư Diệu Nhân, 1041, một đó là năm sanh tịch năm 1113, đời thứ 17 dòng Tỳ Ni Đa Lư Chi. Bà tên Ngọc Kiều, là trưởng nữ của quận Càn Vương. Thời nhỏ bà thiên tư thuần hậu, ngôn hạnh đoan trang, được vua Lý Thánh Tông nuôi trong cung. Lớn lên vua gả cho người họ Lê làm quan châu mục ở Chân Đăng. Chồng mất bà tự thệ thủ tiết không chịu tái giá. Một hôm bà than: ta xem tất cả pháp trong thế gian như giấc mộng huyễn ảo, huống là các thứ phù vinh mà đáng trông cậy sao. Như vậy ở đây chúng ta thấy bà Diệu Nhân, nghĩa là lúc trẻ bà là con nhà quyền quý, có chồng cũng là chức tước cao, là chồng chết sớm, bà thủ giá thủ tiết không có tái giá. Thì một hôm bà than: ta xem tất cả pháp trong thế gian như giấc mộng huyễn ảo, huống là các thứ phù vinh mà đáng trông cậy sao. Như vậy thì bà đã tỉnh được rằng tất cả các pháp thế gian là mộng, là huyễn. Như vậy thì chức tước vinh hoa phú quý đâu có ra cái gì, thì làm gì mà chúng ta phải nương, phải cậy vào đó. Thế rồi bà đem tất cả tuy trang ra bố thí, cạo tóc xuất gia, đến thiền sư Chân Không ở làng Phù Đổng xin thọ giới Bồ Tát và học hỏi tâm yếu. Thiền sư Chân Không cho bà pháp danh Diệu Nhân và dạy trụ trì ni viện Hương Hải ở làng Phù Đổng Tiên Du. Đó, ở đây thì có hình ảnh khi xưa còn ghi lại. Hàng ngày bà gìn giữ giới luật và hành thiền được chánh định, là bậc mẫu mực trong nghi chúng thời ấy. Có người đến cầu học và thường dạy họ tu tập đại thừa, dạy rằng chỉ tánh mình trở về nguồn, đốn tiệm liền tùy đó mà vào. Thường ngày bà chỉ thích ngồi lặng lẽ, có bệnh kỵ thanh sắc, ngôn ngữ. Có học giả hỏi: tất cả chúng sanh bệnh nên ta bệnh, tại sao lại kỵ sắc thanh? Bà nương theo kinh đáp: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai, dược dĩ sắc chứng ngã, vân vân đó. Đây tôi giải thích cái đoạn này cho quý vị thấy cái giá trị của một vị ni tu hành ngộ đạo. Sau khi bà đã thức tỉnh thì bà liền đem tất cả tuy trang bố thí cho mọi người, rồi cạo tóc xuất gia, đến thiền sư Chân Không ở làng Phù Đổng thọ giới Bồ Tát và học hỏi tâm yếu. Như vậy tới đây bà tu, bà học đạo lý, thiền sư Chân Không cho pháp danh Diệu Nhân và dạy trụ trì viện Hương Hải. Như vậy thì bà học hỏi được tâm yếu, cho nên thầy là ngài Chân Không mới cho bà đi trụ trì ở ni viện Hương Hải tại làng Phù Đổng, bây giờ vẫn còn. Như vậy thì chúng ta thấy bà học đạo có thể rất là chóng, rất là mau để mà thấy được đạo. Đây cái tư cách cho bà: hàng ngày bà gìn giữ giới luật và hành thiền được chánh định, là bậc mẫu mực trong ni chúng thầy ấy. Nghĩa là bà luôn luôn lấy giới luật làm thầy và luôn luôn hành thiền để nhập chánh định. Vì vậy mà thời ấy ai coi bà cũng là cái người xứng đáng gương mẫu. Có người đến cầu học, bà thường dạy họ tu tập đại thừa, dạy rằng chỉ tánh mình trở về nguồn, đốn tiệm liền tùy đó mà vào. Một câu hết sức là giản đơn. chỉ tánh mình trở về nguồn, tức là chúng ta ai ai cũng có sẵn cái tánh giác, và tánh giác đó nó sẵn không có thiếu, chỉ cần mình quay lại mình nhìn nó, sống với nó thì gọi đó là trở về nguồn, thì nó có đầy đủ. Thì khi mình trở về tánh giác thì nào là đốn giáo, tiệm giáo đều tùy đó mà vào. Nghĩa là nhận được cái bản tánh rồi thì tất cả giáo pháp của Phật, đốn tiệm gì mình cũng có thể nhập được hết, không có khó khăn. Là đây, và rồi ngài bị bà đặt giới luật là trên, cho nên bà ít có chịu tiếp xúc với người, bà chỉ thích ngồi lặng lẽ. Cho nên có cái câu nói rằng bà kỵ thanh sắc, thanh là âm thanh, sắc là sắc tướng. Thì có một người học giả không nói tên tới mới dẫn kinh để mà vẽ bà. Tất cả chúng sanh bệnh nên ta bệnh, tại sao lại kỵ thanh sắc? Trong kinh Di Ma Cật, ngài Di Ma Cật bệnh thì lại hỏi các vị Bồ Tát và Thanh Văn tới hỏi thăm bệnh, thì ông trả lời rằng tất cả chúng sanh bệnh nên ta bệnh. Như vậy thì ta bệnh là vì chúng sanh chứ không phải kỵ chúng sanh, phải không? Đó. Mà như vậy thì các vị Bồ Tát là vì chúng sanh, mà tại sao bà kỵ thanh sắc, kỵ ngôn ngữ? Thì bà liền dẫn cho bài kệ trong kinh Kim Cang và đáp lại: nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Như vậy thì sở dĩ tôi không ưa thanh sắc thì trong kinh dạy rằng nếu dùng sắc mà thấy Phật, dùng âm thanh mà cầu Phật, người đó là hành đạo tà, không thể thấy Phật được, cho nên tôi không thích thanh sắc. Thì cái trả lời cũng rất là khéo, dẫn kinh nói chứ không có tự ý nói. Rồi ông học giả đó mới hỏi tại sao ngồi yên, thì bà trả lời xưa nay không đi. Hỏi sao bà ngồi yên chỗ bài ấy, mà nói xưa nay không đi, thì cái câu nói đó có dối không? Thì ai cũng thấy bà tới bà lui đi nơi này nơi nọ mà nói xưa nay không đi là sao? Đi là cái thân sinh diệt này đi, chứ còn cái thể đó nó không có đến, không có đi, phải không? Cho nên nói xưa nay không đi. Thế nào chẳng nói? Thì bà trả lời đạo vốn không lời, đạo vốn vô ngôn mà, phải không? Đạo vốn không lời, mà biểu tôi nói cái gì? Như vậy vì sống đúng với đạo cho nên tôi không có nói. Như vậy là trả lời với học giả đó rồi. Năm Hội Tường Đại Khánh thứ tư 1113, ngày mùng 1 tháng 6, bà có bệnh, nói kệ dạy chúng: sanh già bệnh chết xưa nay lẽ thường, muốn cầu thoát ra mở trói thêm ràng, mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền, Phật thiền chẳng cầu, uổng miệng không lời. Mà kể chữ Hán: sanh lão bệnh tử, tự cổ thường nhiên, dục cầu xuất ly, giải thoát thiên triền, mê chi cầu Phật, hoặc chi cầu thiền, thiền Phật bất cầu, uổng khẩu vô ngôn. Cái bài kệ này cũng có nhiều người giải lầm lắm. Bà nói sanh già bệnh chết xưa nay lẽ thường, thì cái đó là một cái chân lý, phải không? Sinh ra phải già, phải bệnh rồi tới chết, có người nào ra phải cái đó không? Thì nó là một lẽ thường, một lẽ đương nhiên, thì chúng ta sợ để làm gì? Thì sợ nó là khôn không? Cái gì lẽ thật như vậy thì cứ vui như vậy, nhận như vậy mà lại sợ trốn lỡ thật thì đó là mê. Cho nên sợ chết đó là hiện tượng của kẻ mê đó. Còn không có gì đáng sợ hết. Đó là cái hai câu đầu. Muốn cầu thoát ra, mở trói thêm ràng. Mình muốn được giải thoát ra khỏi cái sinh tử, thì như vậy là mình mở trói mà thêm buộc ràng. Biết rõ cái thanh tử nó như vậy, không sợ, không buồn, không lo, tâm mình nó thản nhiên, tự tại ra đi, thì cái tâm thản nhiên tự tại đó tự nó là giải thoát. Còn muốn tìm cái giải thoát khác nữa thì đó là mở trói mà thêm buộc thêm ràng, chứ không có mở hết được. Mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền. Phật thiền chẳng cầu, uổng miệng không lời. Bốn câu này là người ta lầm ghê lắm. Người ta nói là bạc cách mạng đã, người mê mới đi cầu Phật đó. Rồi người lầm mới tập tu thiền, còn nó hết mê hết lầm thì không có cầu Phật, không tu thiền gì hết. Cái đó là cái lầm lẫn. Mê đó tìm Phật, mê là quên, thấy không? Quên mình có Phật, cho nên đi tìm Phật ở ngoài đó. Mê quên trong Phật của mình mới chạy ra ngoài tìm Phật, vì vậy nó mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền. Bởi vì mình lầm cho nên mình mới cầu được thiền định. Chứ thực ra thiền là cái gì? Như tôi nói trong bài kệ của ngài Trần Nhân Tông: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, nghĩa là đối cảnh mà không có cái tâm vọng tưởng lăng xăng thì đó là thiền rồi, đi tìm thiền ở đâu nữa. Như vậy thì hàng ngày chúng ta đi đứng nằm ngồi trong bốn quay nghi, không cho cái tâm vọng tưởng chạy lăng xăng, đối cảnh đối duyên mình cũng tự tại, thấy là thấy, nghe là nghe, biết là biết, không có để nó phân biệt chia chẻ rồi sanh thương sanh ghét thì đó là thiền rồi. Chứ bây giờ mình cứ để lên núi tu thiền, ở dưới đất bằng tu mới được, phải không? Thì như vậy mình tưởng thiền là cái gì nó xa xôi, nó lạ lùng. Nhưng mà thiền không có xa xôi, không có lạ lùng, là một cái chân thật. Vì mình đã có cái tâm thật đó rồi. Tâm thật đó là không suy nghĩ, không phân biệt, mà mình bây giờ cứ chạy theo suy nghĩ phân biệt, cho nên tâm thật nó vắng đi, nó ẩn đi. Bây giờ dừng cái suy nghĩ, dừng cái phân biệt lại, thì tâm chân thật mới hiển lộ, thì đó là thiền chứ có gì đâu. Bởi vậy ngồi thiền quý vị thấy lúc đó mình làm gì? Lúc đó lo rầy rà cái mấy chú vọng tưởng cái gì, chạy đầu này chạy đầu kia chặn nó, rầy nó để cho nó dừng lại thì có gì. Còn bây giờ nếu mình đi mà mình dừng được nó thì cũng là thiền đấy. Nhưng mà tại vì thói quen của người đời thấy cái thì chạy theo. Tôi thường hay nói chúng ta có cái bệnh hay xâm phạm vào việc của người khác, phải không? Việc của ai cũng xâm phạm vô hết à. Đi người ta đưa bia đi qua, giả sử trong đó hai người, người cơ hộ dễ coi, người xấu khó coi, thì người ta đi qua thì người ta đi qua cái liền định của phe người này dễ coi người kia khó coi. Cái chuyện nói chuyện của người ta chứ chuyện gì mình, tại sao phê phán như vậy, phải không? Nên đủ thứ chuyện gặp đầu phê phán đó. Như vậy thì cái tâm mình nó cứ chạy đi phân biệt đuổi theo ở bên ngoài mà không cho nó dừng. Bây giờ biết tu thì người ta đi, người ta đi, người nào cũng là người thôi, đừng thèm phê phán gì hết, có khỏe hơn không? Rồi thấy hai người cãi lộn, mà đi ngang nó có muốn đi liền không? À, muốn đứng lại nghe cái ai phải ai quấy đó. Như vậy thì chuyện đó phải quấy là chuyện của họ chứ không phải chuyện của mình, mà cũng muốn cái gì cũng muốn can thiệp vô hết á. Bởi vậy cho mình xâm phạm, mình làm mất tự do của người ta nhiều lắm đó, đòi tự do mà chính mình làm xâm phạm mất tự do của người ta. Như vậy mình tu là để giữ cho mình với người một cách an nhiên, ai có lãnh vực nấy, mình không có dám xâm phạm, trừ cái điều kiện gì cần tới mình thì mình mới giải quyết, còn không thì để chuyện người ta tự giải quyết. Nhưng mình đâu phải cảnh sát mà gặp cái gì cũng muốn can vô hết. Vậy đó, cho nên rồi mình cả ngày tâm không yên là chỗ đó. Nếu tâm không yên thì sao? Thì như vậy mình còn thiền tối ngồi cũng cho yên, ban ngày nó dính nhiều quá, tối yên, yên sao được. Rồi cứ như vậy, ban ngày thì thâu vô, rồi tối thì đuổi ra, cái làm hoài cả đời không rồi, phải không? À, cho nên bây giờ khéo là đi đứng nằm ngồi đều biết tu hết, thì cái tu nó có kết quả. Còn cứ để dành tối mới tu, rồi ban ngày thì cứ thâu vô, tối tu thì loại ra chưa hết, rồi bữa khác thâu vô nữa thì chừng nào mới rồi. Như vậy cho nên cái tu đó, là cái biết ngay nơi đó là tu. Cho nên nói hoặc chi còn thiền, tức là người mê đó, người lầm đó mới còn thiền. Chứ thiền là tự nhiên lúc nào cũng có thể thiền được hết. Đừng cho tâm chạy theo cảnh, đừng để tâm dính với cảnh, thì đó là thiền rồi. Đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền được hết, để khỏi đi cầu đi tìm chỗ nào. Như vậy thì cuối cùng sao? Nếu phải thêm gì nữa thì uổng miệng không lời, tôi không còn câu nào để nói với quý vị nữa hết. Như vậy đó là tròn, như vậy đó là đủ rồi. Nói kệ xong, bà cạo tóc, tắm rửa thân thể, ngồi kiết già viên tịch, thọ 72 tuổi. Một bà đi Việt Nam hoài không? Họ đâu có thua gì ai. Như vậy đó mà nhiều khi là chúng ta không có lưu ý, thì tưởng như người Việt Nam mình thường, chứ thực ra cái nhìn, cái thấy của bà đối với các ni ở Trung Quốc như là ni Liễu Nhiên vân vân thì cũng đâu có thua kém gì. Bởi vậy cho nên chúng ta không phải cố chấp, nhưng mà phải khơi dậy cái hay của người xưa, để rồi mình xét lại mình mới thấy cái dở của mình mà chừa mà bỏ. Vậy thì bữa nay học qua ba vị này đủ rồi, thôi thì sao tiếp.